Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, là tối hôm nay là tối 14 tháng 2 2019, mình nhớ rằng buổi sáng mình đã học vô phần thứ ba của vấn đề, nó là giải thích tâm theo cái nghĩa pháp tánh. Pháp tánh mình chia ra mấy phần. Phần thứ nhất đó là mình dẫn những cái bộ kinh Đại Thừa để cho các vị làm quen với văn học kinh Đại Thừa. Tối nay thì chúng ta cũng làm bộ đi vô thử cái văn học Phật giáo Đại Thừa, những cái quyển kinh mà trong tương lai các vị sẽ có cơ hội tiếp xúc nha. Và một đoạn kinh Lăng Già rất là dễ thương. Cái vấn đề của chúng ta đang nói là cái phần thứ ba, mình muốn nói về tâm theo nghĩa pháp tánh nha. Tâm theo nghĩa pháp tánh. Hai cái từ pháp tánh và pháp tướng này không biết các vị có tỏ tường nó hay chưa. Pháp tánh, pháp tướng, mình giải thích một chút về cái từ này đã. Ngay cái từ này nó đã là một loại rắc rối cho những nhà dịch thuật. Ví dụ như một là vật chất, hai là tinh thần, ba là sự kiện. Thế nhưng mà cái từ này nó lại bao hàm luôn lĩnh vực vật chất, lĩnh vực tinh thần và những sự kiện vân vân. Từ cái hữu vi giống như là hạt bụi, giống như cái nhà, giống như hành tinh, giống như ngôi sao, giống như mặt trời. Cho tới những ý thức các vị, nó sinh, nó diệt, nó cồn cào, cũng gọi là pháp nha. Thế là những ý tưởng của các vị nghĩ suy, những cái nó chưa từng có trong cuộc đời này, như hình con ma, con quỷ mà các vị dùng tâm thức các vị gợi lên, cũng gọi là pháp. Thậm chí mình nương vào ngôn ngữ, mình khởi cái sự suy nghĩ, khởi cái tưởng tượng cũng gọi là pháp nữa. Ví dụ như người ta nói long rùa sừng thỏ đó, từ này trong kinh văn họ giải thích rất là nhiều. Rùa vốn không có lông, rong riêu nó đóng rồi nó nằm dưới nước, mình tưởng là những cái sợi lông nó mọc dài ra theo cái mai rùa, nhưng mà không có lông. Tức là này vật lý, này tâm lý, này tưởng tượng, vân vân, thưa các vị, đều gọi là pháp cả. Ý thứ nhất thuộc về cái lĩnh vực thế gian, mình hiểu được rồi. Thế nhưng mà tất cả đều Phật dạy cũng gọi là pháp. Từ pháp phiền não cho tới pháp tu tập cho tới pháp niết bàn cũng gọi là pháp cả. Cho nên có một cái nội hàm nó rất là bao quát. Là từ cái điều đó các vị hiểu rồi, các vị mới thấy nó ghép lại với cái từ pháp tánh thì nó hàm nghĩa chứ. Tức là cái bản thể của mọi pháp, bản thể của mọi pháp. Cái pháp tướng nó là cái biểu hiện ra hình tướng của mọi pháp. Giải thích vậy thì nó đủ dễ hiểu. Dùng cái ví dụ dễ hiểu thế này, ví dụ như mình nhìn vào biển á, thì biển mênh mông, các cái lượng nước nó rộng cả một đại dương, nó gọi là pháp tánh nha. Thế là pháp tướng là chi? Sóng biển, bọt biển, vân vân. Tức là tất cả những cái gì sinh ra từ biển nó đều được gọi là pháp tướng. Thế thì cái điều đầu tiên hiểu là tướng nó là trở về tánh, mọi tướng không rời tánh. Điều này nó cho chúng ta cái nhận biết. Điều thứ nhất là hai cái này nó không rời. Có tánh thì có tướng, nó đi liền với nhau. Như có cái thể thì có cái dụng nghe. Thể là nước, dụng của nó là chi? Dụng của nó là sóng biển cồn cào, dụng của nó là nước biển để có thể làm muối. Tức là dụng là cái khả năng ứng dụng để sử dụng nó, khả năng mà mình có thể tận dụng nó để làm lợi ích cho mình hoặc là nó hủy hoại mình thì tùy. Lửa là thể, nhưng dụng của nó là cái sức nóng, nó có thể hủy diệt mình, nó có thể đốt mình cháy, nó có thể cho mình nấu ăn, vân vân. Thì gọi nó là dụng, dụng của lửa, dụng của nước, mỗi cái nó đều có thể dụng. Thế là có một phần giữa hai phần đó gọi là tướng nghe. Tướng là chi? Tướng trạng của nó. Nước thì nó có cái tướng trạng của nó là lỏng, là luôn di động, luôn chảy. Đất thì nó có cái tướng của nó là nó cứng, như mặt đại địa, ta có thể đi trên đó. Lửa thì nó có tướng trạng của nó, có không? Nó biểu hiện cái hình thức của nó là khi có đống lửa thì nó những ngọn lửa bốc lên. Thực tướng nó thì không có, nhưng mà giả tướng của nó thì ngọn lửa nó tùy vào cái mức độ củi có bị đổ vô nhiều hết mà nó bốc lên cao hay thấp. Dụng của lửa đó là nó sức nóng của nó, thể của lửa đó là cái bản chất bên trong của nó. Dụng của nó là nó đốt cháy núi rừng nè, nó có thể giúp cho các vị nấu ăn nè. Tóm lại, vạn vật giữa cuộc đời này nó có ba phần, là một là tánh, hai là tướng, ba là dụng. Ba cái điều này nó xoay tròn lại. Cái gì nó có thể thì nó có hai phần, tướng và dụng á. Không có cái gì có tướng mà rời được thể, không có gì có dụng mà nó thiếu cái phần là thể của nó hoặc tướng trạng của nó cả. Ba phần này nó dính liền nhau. Thế rồi dẫn cái điều này đi vô cái chữ pháp tánh thì thưa các vị, tâm có nghĩa pháp tánh là nói về cái nền tảng cội gốc của tâm, cái bản thể của tâm. Từ bản thể đó nó sinh ra mọi tướng trạng. Do vậy cho nên Di Thức Tông họ căn cứ trên tướng trạng để lý giải về tâm. Họ chỉ đây là buồn, đây là vui, đây là phiền não, đây là bất an, đây là lo âu, đây là sầu muộn, đây là những tâm thức nó ẩn rất sâu. Và đây là những loại tâm thức nó biểu hiện ra bên ngoài, ta thấy và người khác cũng thấy. Thì gọi là Pháp Tướng Tông là như vậy. Còn Pháp Tánh Tông thì đi thẳng vào cội nguồn của tâm, cho nên gọi là Pháp Tánh Tông. Nói như thế thì các vị sẽ hiểu một điều rằng là Thiền Tông nó cũng nằm ở trong Pháp Tánh nha. Pháp Tánh, tại vì nó đi trực tiếp vào tâm, trực tiếp vào tâm. Có điều, con đường của thiền, con đường ngắn nhất, con đường kinh văn thì con đường khá tinh tế. Nó đòi hỏi chúng ta đầu tư cái lực dụng, học hỏi, hiểu và tư duy. Thưa các vị, không có gì mà không học mà hiểu được đâu nghe. Cuộc đời này nó không có phải là rộng lượng cho các vị mọi thứ mà không cần các vị đầu tư công sức. Không có chuyện khác. Muốn học để kiếm ra tiền đâu phải đơn giản. Muốn học phải có cái nghề không đơn giản nha. Rồi học những cái nghề thuộc về kỹ thuật thì tương đối nó nhanh và nó dễ, nhưng học cái nghề nó đi vào lĩnh vực nghệ thuật thì nó không đơn giản chút nào cả. Có thể anh dạy cái lớp học đó 100 người ôm đàn khỉ như nhau, thế nhưng mà đạt đến cái mức độ trở thành nghệ sĩ dường như chỉ có 1% thôi nghe. Đánh đàn được, ca hát được, thế nhưng mà đạt đến cái mức độ là có thể trở thành một nghệ sĩ thực thụ thì thưa các vị, nó không phải đơn giản. Nghệ sĩ thực thụ thưa các vị, nó vượt cao hơn cái trình độ của một nhạc trưởng á. Thế là mình nói cái lĩnh vực lang thang mình không biết, mà cũng nói cho nó vui, nó là các vị hình dung rằng là một anh chàng nhạc trưởng, anh đứng anh điều hợp một cái dàn violon thôi, 50 cây đàn violon trước mắt anh đang kéo đó. Với cái lỗ tai mình thì mình không thể phân biệt được là cây đàn nào lỗi nhịp, cây đàn nào đàn không đúng tông đúng điệu nghe. Thế nhạc trưởng anh tới sát cổ ra, anh nói là anh đàn trật, chỉ có nhạc trưởng nghe được thôi. Ở cái mức độ mình thì mình nghe cái tiếng nhạc được, nhưng sao tiếng nhạc mình không nghe nghe. Thế nhưng mà thành phần gọi là thành phần thẩm âm giỏi đó thì nó nghe sao tiếng nhạc được. Trình độ mình thì mình chỉ nghe được tiếng, mình không nghe được cái vô thanh. Đạt đến mức độ nào đó mới nghe được vô thanh. Cho nên thưa đại chúng rằng mọi lĩnh vực nó đòi hỏi chúng ta đầu tư rất nhiều công sức để học hỏi. Rồi mình phân ra hai lĩnh vực học sinh tử pháp dễ lắm. Học vô vi pháp mới khó nghe. Giải thoát pháp thưa các vị, nó không đơn giản là mình dùng cái tâm rất thô của mình học được, dùng cái lòng rất bợt chạt, bon chen, phù động mà học được. Do vậy cho nên cái bước đầu để đi vào con đường tu tập, Đức Thế Tôn thường dùng cái từ là chi? Thiện nam tử, thiện nữ nhân. Từ cái con người lành thiện bước vô một bước để trở thành cái chi? là người quy y Phật, Phật tử chân chánh. Từ người Phật tử chân chánh bố thí cúng dường kính Phật, trọng tăng hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, tiến dần lên là như vậy. Tại vì con đường học để thành tựu được sự nghiệp trí tuệ và giải thoát, nó không phải là con đường học để kiếm ăn, không phải học để có được cái nghề để làm giàu làm có chứ cả, mà cái con đường này học để trở thành một nhân cách thánh hiền. Do vậy cho nên nó loại trừ bớt những cái thành phần gọi là không đủ phước lành, không đủ kiên trì, không đủ bản nguyện, tâm không đủ thuần là như vậy nhé. Từ cái điều này nó cho chúng ta cái nhìn, thưa các vị, ngay những cái đơn giản nhất là từ ngữ Phật học thôi, các vị thấy thấu đạt một cái từ nó đã là một vấn đề. Nếu ta không có công phu tu học, không từng tư duy chánh pháp, thế thì thưa các vị, mình khó nắm bắt được pháp hành trì chứ không đơn giản đâu. Không đơn giản là như vậy. Pháp sinh tử học còn dễ. Hay nói cách dễ hiểu là mình khởi phiền não dễ hơn là khởi tâm tu nghe. Kề cận cái tu thôi là các vị khởi tâm cho hiền thiện, khởi tâm bao dung, khởi tâm độ lượng, khởi tâm kính trọng tất cả mọi người trong nhân gian này chừng như là nó rất khó. Tại tâm thức mình nó quen với phân biệt, quen với thị phi, quen với đánh giá dở hay, quen với đánh giá người tốt kẻ xấu, quen với chuyện ghét thương rồi, cho nên các vị làm cho tâm bình lặng, có một cái con mắt cư xử nhất mục với mọi người đã khó rồi. Đó là điều thứ nhất. Mình giải thích hai cái từ này nó liên hệ rất nhiều lĩnh vực để cho các vị nhận diện. Thế là mình đi vô cái phần tâm theo nghĩa pháp tánh. Mình trích một đoạn từ kinh Lăng Già cống hiến cho các vị. Cái câu đầu đó là pháp tánh không tịch bổn vô ngôn thiết. Bổn vô ngôn thiết. Ngôn thiết. Ngôn thiết gia do. Tứ chủng vọng tưởng. Thưa các vị, đầu tiên Đức Thế Tôn dùng một cái câu xác định rằng là pháp tánh nó bổn rỗng lặng tịch nhiên, nó không có cái chi, giống như không này các vị vô không đụng chi hết. Pháp tánh nó rỗng lặng tịch nhiên, vô hình vô tướng vô ảnh vô thinh, không có nếm được, không có thấy được, không sờ được, không ngửi được, không hình dung được. Ngay cái từ này thì các vị hình dung đó là thể niết bàn tịch tỉnh của tự tâm các vị rồi nghe. Thế là để cho dễ hiểu và mình luôn là giải thích kinh văn nhưng mà luôn quy chiếu lại để cho các vị hành trì cho được thôi. Thế là các vị quy chiếu lại cái pháp hành trì các vị có thể ứng dụng được, đó là buồn vui thì ta còn nhận diện được hình ảnh của nó. Những tiếng nói lao sao nó chạy ngang qua tâm thức thì ta còn nhận diện được từng câu nói trong đây nghe. Thế là cái trạng thái tâm mà quan sát tiếng nói của các vị, quan sát buồn vui của các vị thì nó rỗng lặng tịch nhiên, nó như hư không à. Niết bàn nó có mấy nghĩa? Một cái nghĩa rất gần đó là gì? Là hư không niết bàn, tự tánh niết bàn, bất động niết bàn và hư không niết bàn. Không biết có chính xác từ hay không nhưng mà cái nghĩa của nó là như vậy nha. Có nghĩa là cái trạng thái rỗng lặng tịch nhiên, nó không có cái nội dung gì trong đó, tương đương với niết bàn à. Thế rồi các vị nhìn lại cái pháp hành trì, các vị thấu ngộ điều này, các vị thấy rằng là phiền não thì có nội dung, buồn lo giận ghét thì có nội dung, mình nhận diện được. Ý nghĩ thì thầm thì nó có nội dung của nó, nhưng mà cái năng lực nhận biết thì nó không có nội dung nha. Cái biết của các vị không có nội dung, tức là không có cái suy nghĩ gì cả. Nếu suy nghĩ để biết thì cái đó là biết của vọng thức. Thứ hai nữa là nếu suy nghĩ thì cái năng lực biết của tâm bất động các vị nó liền thấy được vọng thức ngay. Thế thì cái thấy vọng thức không phải là vọng thức. Cái thấy như dòng chữ đang ngược xuôi, nó không phải là dòng chữ ngược xuôi. Cho nên bản chất của nó là rỗng, là lặng, tự nhiên. Bản chất của nó là ánh sáng thôi. Sự nhận biết nó vốn là ánh sáng. Nó chiếu sáng từng cái phiền não đang sinh đang diệt. Chiếu sáng từng cái buồn vui đang lay động bất an. Thế thì Thưa các vị, từ cái điều này các vị nhận diện là pháp tánh nó bổn rỗng lặng tịch nhiên là như vậy. Chúng ta ứng dụng con đường thiền tập là ta đi trực tiếp thẳng vào tự thể pháp thân của ta. Bổn vô ngôn thuyết nó không có cái tiếng rầm rì trong đây nghe. Nó không có cái câu chữ nào trong đây cả. Tất nhiên thưa các vị rằng là ở mức độ mới tu thì chúng ta chưa có quen với điều này, cho nên mỗi lần nhận diện, mỗi lần xác định một đối tượng trước ta thì thường thường nó khởi lên một một cái chi một câu nói nhận diện nghe. Ví dụ dễ hiểu là thế này, ví dụ các vị chưa từng quen với ai, các vị nhìn mặt người các vị làm chi, trong đây nó gọi tên nghe, và khi nó gọi tên thì nó có cái chi, nó có một cái sắp hồ sơ lý lịch về con người đó hiện lên. Thế rồi các vị nhìn rất là quen, thế thì các vị nhìn, các vị nhận biết ngay, rất ư là trực tiếp, bén nhạy, không cần gọi tên, không cần lục lọi hồ sơ gì từ bên trong cả. Tự nhiên nhìn là nhận biết ngay. Hai cái này nó có khoảng cách rất xa. Khi ta nhìn mà để cho hồ sơ lưu trữ mình nó tràn về, thì cái điều đầu tiên là nó có chữ nghĩa, có nội dung. Phải không? Mình nói thì thầm về người, mình quyên thuyên về người, mình phê bình phán xét về người thì nó có nội dung chứ. Còn cái vị nhìn rất là tịch lặng thế này thì bên trong đây nó vắng bặt nội dung, mà nó không có nội dung phê bình phán xét, mà nó không có cái hồ sơ lưu trữ để mình dán trước mắt mình để nhìn xuyên qua cái lớp hồ sơ mình có về người đó, tự nhiên tâm thức các vị nó vắng bặt luôn, giận ghét thù hận đắng cay, hoặc phê bình hoặc phán xét hoặc thương hoặc ghét nghe, tịch nhiên rỗng lặng thôi. Thế cho nên thưa các vị, bản chất của tâm bất động các vị nó không có ngôn thuyết là như vậy. Hay nói cái khác ở đây là pháp tánh không có ngôn thuyết, tức là không có chữ nghĩa trong đây cả. Nếu mình không tu á, mình đi vào kinh văn thì mình không biết đường đâu để thực tập nghe. Thế nhưng các vị quy chiếu vào như cái điều mình trình bày thì các vị thấy rằng là một câu này đủ để cho chúng ta thực tập rồi. Ta có quyền an trú ngay nơi pháp tánh của ta. Có điều nhà thiền nó dùng cái từ nó giản dị hơn nhiều, không có nhiều là cái chất danh từ Phật học gì cả. Anh là cái biết, anh an trú ngay cái tự thể nhận biết, anh không phải là cái đối tượng bị biết, mà xong ngay là thực tập được, là có thể an trú ngay nơi cái năng lực nhận biết đó mà quan sát mọi phiền não bất an đến đi sinh diệt thì nó phải xảy ra, đó là mọi thứ nó đều tắt ngấm, mọi thứ đều bị đốt cháy, nó phải vậy. Mình không nhìn được nó thì mình thấy nó là mình, mà khi nhìn được nó rồi thì nó là cái đối tượng bị nhìn, thì cái điều đầu tiên là cái khoảng cách giữa mình và nó được thiết lập, có phải như vậy? Kế tiếp, ngôn thuyết giai do tứ chủng vọng tưởng tướng sở khởi. Nếu có ngôn thuyết thì nó do bốn loại vọng tưởng hiện khởi. Chữ nghĩa các vị nói trong đây, chữ nghĩa các vị nói bên ngoài, chữ nghĩa các vị viết trong trang giấy khác nhau giống nhau. Nó khác ở cấp độ thô và mịn thôi nghe, nhưng nó cùng là một loại chữ nghĩa. Ví dụ, chữ mình viết ra giấy thì tôi viết, tôi đọc được, các vị đọc được phải không? Thế nhưng mà trước khi viết ra giấy thì nó đã có sẵn ở đây rồi. Nếu tôi có thể làm thơ được cách suôn sẻ, hạ bút thành thơ là do vì tôi đã quen với cái chuyện làm thơ. Và trước khi câu thơ nó chảy ra ngòi viết xuống trang giấy thì nó đã có trong đây rồi. Trước khi tôi sáng tác một dòng nhạc nó có trong đây nghe. Trước khi tôi nói trước các vị thì câu chữ nó có trong đây rồi. Nếu tôi không quan sát được thì câu chữ tôi, thưa các vị, nó xuất hiện một cách rất là không có kiểm soát. Không có kiểm soát. Thế nhưng mà nếu tôi có định lực, có tu á, thì câu chữ trong đây tôi kiểm soát trước khi tôi nói đến các vị, cho nên sẽ không có câu chữ thô nghe. Người tu, thưa các vị, nếu mà có định lực thật sự á, thì nó phải như vậy. Thế là mình dùng cái ví dụ dễ hiểu thì các vị nhận ra. Ví dụ bình thường mình nói mình kiểm soát được nghe. Thế là cái lúc mình giận dữ, bực mình, lúc đó là lúc mất kiểm soát. Tại vì trong đây nó cuồng nộ, nó khởi lên cho nên mình nói cái đùng. Và chuyện gì xảy ra? Vô cùng ân hận, chuyện nó muộn. Nói thì dễ, lấy lại mới khó nghe. Người ta bảo rằng phun nước miếng đất thì dễ, mà liếm lại không ai liếm được. Lời nói ra thưa các vị, nó không phải đơn giản là nó biến và hư vô. Nó đến với các vị, nó dính vào tâm thức các vị. Nếu người có tu thì người ta gỡ, nó bỏ rất dễ. Nhưng mà người không tu thì thưa các vị rất khó. Có khi 10 năm sau gặp lại, họ còn nhớ in những lời rất thô của mình cư xử với họ. Những lời vụng về, những lời xúc phạm, những lời đó đầu tiên là nó tố cáo với tư cách của mình, làm cho người ta bất mãn, làm cho khó chịu. Điều thứ hai thưa các vị, cái tội nghiệp của mình là mình nói ra một lời rồi thì nó lại quân vào, nó làm thành một cái loại tập khí. Không có gì mất đi trên cuộc đời này đâu, thưa đại chúng. Các vị nói một lời với người đã không mất, thế thì cái điều đó nó cũng trở lại, nó gieo vào tâm thức các vị một cái loại hạt giống nha. Nó làm dày thêm. Ví dụ như mình ăn nói cẩn trọng đã quen rồi, mình dạy con dạy cái của mình ở nơi cái môi trường sau Mỹ này, nó nói năng như người Mỹ rất lịch sự, thế rồi ném nó về Việt Nam 3 tháng, chuyện gì xảy ra? Thưa các vị, là nó quen với cái văn hóa đường phố bên kia rồi, các vị mang nó về, các vị thấy là nó mở miệng ra là nói những lời rất là đường phố nghe. Và cái nguyên tắc là tập khí xấu dễ quân, mà tập khí tốt thì rất khó để cho chúng ta thấm nhuần. Nó khó là như vậy. Từ những điều ví dụ thì chúng ta trở lại rằng là tất cả ngôn thuyết này nó do bốn tướng của vọng tưởng sinh khởi thôi. Và mình lặp lại, vọng tưởng nó hiện thô nhất là thành chữ viết, nó hiện bệnh hơn không ai thấy, nó thành chữ trong đầu ta. Và cuối cùng thì thưa các vị, dù nó hiện ra bên ngoài hay nó hiện ra bên trong, nó không rời pháp tánh nghe. Không có rời pháp tánh, không rời tâm của các vị. Thông thường nếu mình học Phật Pháp bình thường mình không nhận ra điều này. Thế nhưng mà nếu có được cái năng lực tư duy thì các vị nhận ra rằng không rời pháp tánh có nghĩa là chi? Không rời cái con người có thể quan sát được từng dòng chữ trong đây của các vị. Dở thì mình nói mình không có quan sát được. Giỏi thì mình nói mình quan sát được câu nói mình chứ. Giỏi hơn nữa thì các vị ý nghĩ mình quan sát được nghe. Điều này nó là lẽ thường thôi thưa các vị. Nếu có thực tập thì người ta đạt được cái mức độ này không có gì khó khăn cả. Các vị có biết rằng là khi mình thực tập thiền á, nó không phải là thực tập từ trong cái nguồn gốc sâu xa của tâm. Muốn đi vào công phu thiền tập thì đi vào từ cái bước rất cạn, từ cái thô, nó là chi? Anh ý thức được là anh đi nè, anh nhận diện anh đang đi. Anh ngồi, anh đứng, anh nói, anh cười, anh luôn quan sát mọi động thái của thân anh. Cho nên thưa các vị, nhìn người đi là biết họ có thực tập cùng không nghe. Nhìn người ngồi, nhìn người đứng, nhìn người để dép, nhìn người uống nước, biết đó chứ. Anh có nói như thánh như tướng gì trong mưa trời rải qua lãng mạn cúng dường, nhưng mà tôi nhìn tư cách anh tôi biết rằng cái đó giả không có thiệt. Tại vì không có gì giấu được trước con người đã có cái công phu thực tập á. Họ luôn làm chủ được mọi sự vận hành của thân của họ. Nếu chưa làm chủ được mọi vận hành của thân, thưa các vị, không làm chủ được lúc nói năng, không làm chủ được lúc suy nghĩ, càng không làm chủ được những xúc cảm nghe. Xúc cảm buồn, vui, hờn, giận, thưa các vị, nó rất vô hình. Nó tiềm phục sẵn nơi chiều sâu của tàng thức các vị, cho nên nó đột khởi bất ngờ, mình không có nắm bắt được. Không nắm bắt được. Cho nên pháp hành trì của Phật, thưa các vị, bao giờ cũng thế. Thực tập từ cái căn bản nhất, từ cái dễ thực tập nhất, từ cái ngoại vi, vật lý thôi. Ngay nơi thân ta mà ta chưa thực tập được thì đừng hòng nói đến chuyện là mình có thể nhận diện được buồn, được vui, được hờn, được giận, được bất an. Đôi khi, thưa các vị, mình tu phất phơ thì mình dễ tánh nha. Dễ tánh. Tại vì mình cũng thô tháo như người. Nhưng mà càng tu càng khó tánh. Do vậy cho nên ngoài cái năng lực tu vận dụng trí tuệ, các vị cần phải làm một điều nữa là đi kèm với cái năng lực từ bi. Bằng không thì không ai sống với ta được hết. Đây, ta quá tin tưởng như nước rất trong, nhìn thấy tất cả tâm hành của người không chấp nhận được. Thế nhưng mà nhờ có tâm từ đi kèm. Do vậy cho nên Mình khó với chính mình nhưng mà mình dễ chịu với người được, khắt khe với mình và luôn chấp nhận mọi người như bản chất của họ. Đây là cái định chuẩn người tu ạ. Nếu các vị bảo rằng tôi là người tu rất giỏi, ở trong nhà ngồi thiền 9-10 tiếng đồng hồ nhưng mà không ai sống với các vị được thì coi chừng không phải tu thiệt. Tại vì mình quá khắt khe. Và cái khó khăn của ta đó là ta khắt khe với người, mà với ta thì ta lại rất ư là dễ chịu. Gọi là tha thứ mình trọn vẹn và bắt lỗi với người từng cái chút nhỏ. Đây là cái sự sai lầm trên con đường tu tập. Cho nên thưa đại chúng, cái thực tập vô cùng quan trọng là các vị hãy thực tập những cái rất thô, những cái chạm được, ngửi được, nếm được, đó là hình hài của các vị. Mà điều này, thưa các vị, nó biểu hiện ra mức độ cạn nữa là trong cái phong cách của các vị, nhân cách của các vị, cư xử, làm việc, đứng đi, nói cười, vân vân. Và Ngài Quy Sơn ngày xưa, Ngài nói một câu mà mình không ngờ rằng là tới ngần tuổi này mình mới có thể thấm được. Ngài nói rằng là xuất gia trong già lam á, mất 20 năm để cho cái tay cái chân nó bình ổn. 20 năm. Quy nghi thôi đó. Chứ có đơn giản đâu. Uống một cốc nước, bưng một cái chén, để một đôi đũa, cầm một cái dao, đều là pháp tu cả. Chưa nói đến cái chuyện là tiếp xử người. Thưa các vị tiếp xử với các vị, làm chủ được thân các vị mới là quan trọng, chứ còn chuyện tiếp xử người thì chuyện không quan trọng hết. Mình từng làm trụ trì một già lam, từng tiếp khách đủ hạng khách hết, từ cái tên ăn mày cho tới cái tên khùng điên, cho tới các vị hòa thượng, cho tới mấy ông thầy bạn bè, cho tới học trò. Người ta vô, người ta ngồi xuống, mình rót một cốc nước, uống nước rồi để cái ly xuống là mình biết đây là vị thầy có phẩm chất, có sự thực tập cùng không, mà không cần nhiều. Đặt ly nước xuống là biết ngay. Bưng ly nước uống là biết ngay. Khách tăng tới với mình, thưa các vị, mình rót chúng trà, mình mời. Họ bưng lên họ uống. Thế rồi họ lây quay là mình biết người này có nắm được pháp hành trì, có an trú được ngay nơi pháp để thực tập cùng không. Biết ngay. Dù họ có mấy cái bằng học vị gì đó thì mình cũng không có bận tâm. Tại vì đối với con đường tu tập, thưa các vị, những lớp vỏ nó không cần á, cần cái thực chất của sự thực tập thôi. Tóm lại, thưa các vị, tất cả những cái pháp tướng nó được làm bằng ngôn thuyết vọng tưởng thôi nghe. Nó có bốn cấp độ, gọi là bốn cái tầng lớp của loại vọng thức. Mình nêu ra để cho các vị nhận diện về điều này. Hay nói cách khác là tất cả pháp của nhân gian này nó được gói trọn trong bốn cái phần này thôi. Đây là Kinh Lăng Già, Đức Thế Tôn Ngài dạy Ngài Đại Huệ. Một là tướng ngôn thuyết. Hai, đó là mộng ngôn thuyết. Các vị làm quen cái này để mai mốt học Kinh Lăng Già nhé. Ba, đó là quá vọng tưởng kế trước ngôn thuyết. Mình biết bằng âm chữ Hán chứ còn chưa có dịch ra nghe. Thứ tư là vô thủy vọng tưởng ngôn thuyết. Vô thủy. Đây là từ Kinh Lăng Già đây. Cái này người ta giải thích là kế trước sắc tướng sinh. Tướng ngôn thuyết nghĩa là mình định danh những cái đối tượng có màu sắc, có âm thanh bên ngoài. Tức là các vị đặt tên cho từng cái thứ mà các vị tiếp xúc. Như đây là màu xanh, đây là màu đỏ, đây là màu vàng, đây là người cao, đây là người thấp, đây là ông A, đây là bà B. Đây là người Việt Nam, đây là người Trung Hoa, vân vân. Thì căn cứ vào sắc tướng để ta định danh thì gọi là tướng ngôn thuyết nhé. Hay nói cái khác là cái loại ngôn ngữ này nó chỉ cho một hình tướng, nó biểu lộ một hình tướng thì gọi là tướng ngôn thuyết. mộng ngôn thuyết. Thưa các vị, là tùy ức niệm sinh. Mai Phước là họ giải thích bằng tiếng Tàu cho nên mình có thể biết cái nghĩa của nó. Tùy ức niệm sinh. Thưa các vị, là cái mộng ngôn thuyết này nó hàm nghĩa rằng là tùy vào ký ức của các vị nhớ về, cho nên các vị gọi tên nó, nói rầm rì về nó. Nó không phải là một đối tượng đang hiện diện trước mắt các vị. Như đây là hoa cúc màu vàng. Mộng ngôn thuyết có hàm nghĩa rằng là cái ký ức của các vị nhớ về nó, các vị lôi ra. Các vị vận dụng ý thức phê bình phán xét một tràng dài, cho nên nó gọi là mộng ngôn thuyết. Mộng ngôn thuyết, dễ hiểu. Điều thứ ba là quá vọng tưởng cái trước ngôn thuyết. Tức là tùy tác nghiệp quá khứ, ức niệm sinh. Hay là dịch ra là tùy vào nghiệp đã làm trong quá khứ, nhớ lại. Nếu mình dùng cái phân biệt cho dễ thì thưa các vị, cái này ở tầng cạn nhất, cái này ở tầng sâu hơn vừa phải, cũng hồi ức lại. Nó không phải là cái hiện diện trước mắt mình. Thế nhưng mà thưa các vị, cái phần này nó còn ở cái mức độ cạn, không có tinh tế, nó không có chan cái phần nghiệp thức của mình đi vô nghe. Cái phần này thì thưa các vị, nó tùy vào nghiệp thức của các vị hay là tùy vào cái ký ức rất lâu bền của các vị đã từng trải, cho nên nó tái hiện lại, nó mang theo rất là nhiều cái sắc màu của buồn, của vui, của hờn, của giận, của lo lắng, bất an. Nó nằm ở tầng sâu hơn, tầng mộng ngôn thuyết. Cùng một lúc là nó gia cố thêm bằng nhiều nội dung hơn nữa. Cái tầng mộng ngôn thuyết thì nó ở mức độ cạn, chỉ nhớ lại hình ảnh trong quá khứ. Và chưa có gia cố thêm những buồn, những vui, những thù ghét, căm phẫn, giận dữ, bất an. Thế nhưng mà cái tầng này thì, thưa các vị, nó theo với nghiệp của các vị đã tạo rất là dày. Cho nên cái ngôn thuyết này, thưa các vị, nó đưa đến rất nhiều cảm xúc nha. Ngôn thuyết này, khi mình vận dụng thì nó chỉ gợi lại những hình ảnh mình đã tiếp xúc, mà nó không có tạo thành những cái cảm xúc bất an, hoặc là buồn phiền, hoặc giận dữ. Còn cái tầng quá vọng tưởng kế trước ngôn thuyết này, thưa các vị, từng tràng ngôn ngữ của các vị nó khởi lên mặt bằng ý thức thì nó liền tạo thành những cái xúc cảm rất là nặng nề, những cơn giận không nguôi, có khi những buồn phiền nó nhẫn chìm mình. Hoàng Cầm có câu thơ đó: có nỗi buồn khôn nguyên chìm sâu và đằng đẵng. Và thưa các vị, cái điều này mình gặp rất là nhiều nghe. Ví dụ như các vị là người sinh ở phương Nam, các vị chưa từng biết, chưa từng đi ngang qua những cái vùng đất nó mang cái tính lịch sử của vùng đất phía Bắc. Mình đọc thơ Quang Dũng chẳng hạn, mình thấy đâu cảm xúc gì đó. Và hơn nữa là mình chưa từng là quẩy túi lên chiến trường cùng với đoàn quân Tây Tiến qua Hạ Lào. Do vậy cho nên đọc những câu thơ Quang Dũng Tây Tiến mình không có cảm xúc gì cả. Thế nhưng mà nếu người nào đã từng tham dự trong cái đoàn quân Tây Tiến ngày xưa mà đọc thơ Quang Dũng thì họ rất là bùi ngùi nghe. Họ rất là bồi hồi. Hai câu thôi là làm cho một số các ông già từ thời Quang Dũng là đọc lên họ tự nhiên là nghe cái mùi cơm nếp ở Mai Châu rồi, phải không? Nhớ ơi Tây Tiến cơm lên khói, Mai Châu mùa em thơm nếp sôi. Tại vì mình đâu đã từng có cái quá khứ trải nghiệm như là Quang Dũng hoặc là những người bạn của Quang Dũng. Nếu các vị là người Bắc thôi, các vị đọc thơ Quang Dũng thì các vị thấy bồi hồi ngay. Ví dụ như mình đã từng ở Hà Nội, mình di tản vào vùng Sơn Tây, mình đã từng đến sông Đuống, vân vân. Các vị nghe núi Ba Vì, nghe sông Đuống, nghe chùa Thập Phương là tự nhiên lòng các vị nó bồi hồi. Rồi dùng cái ví dụ gần, ví dụ như chúng ta sinh ở Sài Gòn, chúng ta có mặt nơi đây, nhắc tới cái vỉa hè ở đường Nguyễn Huệ, hoặc là những cái quán cốc cà phê bên đường, cái nơi mà chúng ta cùng với bạn bè ngày xưa đã từng ngồi uống cà phê tán gẫu thì tự nhiên các vị nghe lòng bồi hồi. Thế nhưng các vị nhắc cái điều này cho các em thanh thiếu niên 20 tuổi nơi đây thì nó cảm thấy không có gì xúc động cả. Thế cho nên thưa các vị, quá khứ vọng tưởng kế toán ngôn thuyết này nó hàm ý nghĩa rằng là tùy vào cái tích cóp nghiệp của các vị, tùy vào cái ký ức của các vị giàu hay nghèo, các vị cất chứa về những điều đó như thế nào thì cái khả năng diễn đạt ngôn ngữ của các vị nó tạo thành nhiều xúc cảm như thế ấy. Tầng trên thì ngôn ngữ chỉ hình tướng bình thường, tầng kế thì ngôn ngữ gợi lại trong ký ức của ta. Tầng thứ ba đó là một loại ngôn ngữ nó đi kèm với nhiều cảm xúc nghe, nhiều giận, nhiều buồn, nhiều phiền não, nhiều khổ đau. Thưa đại chúng, đa phần chúng ta đều bị dắt dẫn bởi cái tầng thứ ba là quá khứ vọng tưởng kế trước ngôn thuyết nghe. Tại sao? Ai mà gợi lên trong tâm thức các vị cái nỗi yêu nước, cái niềm thù hận về đất nước đang bị Trung Quốc lâm le, xâm lăng dùng trời, dùng biển, dùng đất, thì các vị cảm thấy là lòng của người Việt tự nhiên nó bồi hồi lên. Đọc những bài thơ như là bài thơ của cô giáo Lam ở Hà Tĩnh đó. Đất nước mình lạ quá phải không anh? 4.000 tuổi mà vẫn chưa chịu lớn. 4.000 tuổi mà vẫn còn bướng bỉnh. Trước những bất công không dám kêu đòi. Đất nước mình buồn quá phải không anh? Các vị đọc, các vị thấy là xúc động ngay, giận dữ ngay, căm thù ngay. Tại vì mình có cái quá khứ là từng sinh trưởng, từng trưởng thành, từng được nuôi trong cái văn hóa như vậy. Thế nhưng mà đọc cái đó với Mỹ, không có cảm xúc gì hết. Đọc với các em thanh thiếu niên, nó cũng không cảm xúc gì nữa. Đó là như vậy nghe. Đây là quá khứ vọng tưởng kế trước ngôn thuyết. Điều cuối cùng thưa các vị, cái tầng này thâm sâu nghe, vô thủy vọng tưởng ngôn thuyết này, nó chỉ cho cái chi? Vô thủy hư ngụy kế trước sinh. Từ cái vọng thức, vọng thức hư ngụy nhiều kiếp nghe. Nếu mình nhìn bằng cái bốn tầng này thì thưa các vị, cái phần này đó là cái phần nó rất là mịn của loại ngôn ngữ thì thầm bên trong các vị, nó kèm theo những cảm xúc. Thế nhưng cái phần dưới này thì cái loại ý thức của các vị nó thầm lặng, nó gần như là hạt giống và gần như là chủng tử vậy. Nó từ quá khứ rất là xa xưa, nó kết hợp thành. Quá khứ đó là ta đã từng làm người trong quá khứ rất là lâu xa. Do vậy cho nên thưa các vị rằng là cái suy nghĩ của ta, cái cảm thụ của ta, cái xúc động của ta, cái tư duy của ta, thưa các vị, nó mang cái đặc tính của con người chứ không phải là của một loài động vật nào khác. Hay dùng một cái ví dụ gần là thế này. Cái phần này thì nó đi kèm với những buồn vui của các vị ở cái tầng dễ biểu hiện. Cái phần này thưa các vị, nó đi kèm với cái tập khí rất lâu đời của một người, có khi nó là bình thường không nhận ra đâu nghe. Nó tập khí rất lâu. Ví dụ như mình có một cái loại tập khí, đó là cái tập khí sinh ra trong cái gia đình danh giá. Thế rồi vì một lý do mưu sinh, tự nhiên mình luyện đời mình vào đời sống bình thường, mình cũng kiếm ăn, mình cũng chật vật. Tự nhiên rồi mình nhuộm cái nhân cách nó không phải là con nhà danh giá nữa. Thế nhưng mà thưa các vị, những lúc mà các vị không phải chật vật, không phải mưu sinh, không phải chạy vại tất tả ngược xuôi, thì tự nhiên các vị có chút thì giờ, các vị cảm thấy rằng là cái máu danh giá của mình, cái máu cao quý của mình tự nhiên nó bật lên là không hay. Tự nhiên là mình muốn ngồi một mình, tự nhiên mình muốn dọn ra một mâm ăn cho nó đàng hoàng, ngồi chễm chệ như một quân tước thưởng thức cái bữa ăn của mình. Nó là vậy nghe. Cái điều này thưa các vị, trong cái quá trình làm thầy tu mình phải học được nghe. Các vị có biết rằng Lộc Uyển là cái nơi tập trung rất nhiều cái thành phần tăng sĩ. Có những con người chân phèn như mình đi vô tu gốc nhà quê. Thế nhưng mà có những con người nó là quân tước bá tước gì ở châu Âu á, nó qua nó tu. Và dân Đức, dân Anh thì thưa các vị, nó rất là kiêu ngạo về dòng máu của hắn nghe, nhất là dân Anh. Dân Anh nó rất là kiêu ngạo, phải không? Đức cũng vậy. Và các vị hình dung rằng là một hôm mình đi về trễ bữa ăn trưa, mình vô bếp mình nhìn coi là đồ ăn còn hay không để mình kiếm. Thì mình vô cùng ngạc nhiên thấy một thầy ổng ngồi chễm chệ. Hảo Quang, người Đức. Thông thường chúng ta ngồi có thói quen là chúng ta tựa vô ghế phải không? Nhưng mà cái phong cách của hắn ngồi có ghế có chỗ tựa nhưng không, hắn ngồi lưng thẳng với tường vậy. Một mình hắn thôi. Hắn dọn ra bên này một hàng nĩa, hàng muỗng, bên này hàng dao cái nhỏ cái lớn đầy hết. Và hắn dọn thức ăn để hắn ăn một mình thôi. Nhìn ra thì đâu có cái gì sang trọng đâu. Đâu phải con gà quay. Chỉ là rau và nước tương và những thức ăn lụng vụn thôi, nhưng mà hắn dọn một bàn vậy đó, hắn ngồi thưởng thức rất ư là đường bệ như một quân tước ăn một bữa trưa vậy đó. Thưa các vị, hắn dọn cho chính hắn ăn, hắn thầm lặng hắn làm thôi. Và mình vô mình kinh ngạc, mình rình rình cái mình sụt lui không dám bước vô. Tôn trọng cái con người đó, họ đang thưởng thức lại cái hương vị của một quân tước. Hóa ra con người đó, thưa các vị, đã từng sinh ra trong dòng dõi quý phái đi tu, chịu chung với quy luật rằng là ở thì ở tập thể, ăn thì ăn những thức ăn người ta nấu, và đến giờ đánh kiểng thì ôm bát đi xin ăn như mọi người. Cho nên là cái phẩm chất của một con người cao quý là tự nhiên hắn để cho nó chìm qua một bên để giành đó. Thế nhưng mà là có cơ hội một mình hắn đối vốn với chính hắn thì hắn lại làm cho cái phẩm chất của một quân tước cao quý nó hiện lên nha. Từ ví dụ đó thì chúng ta trở lại, thưa các vị, vô thủy, vọng tưởng ngôn thuyết, nó hàm nghĩa rằng cái nhân cách của các vị, suy tư của các vị, nó được nuôi rất là nhiều đời. Nó hiện thành một loại tập khí hiện tại. Và nhìn chung toàn bộ đời sống của chúng ta, từ mức độ cạn cho tới mức độ thâm sâu nhất, thưa các vị, chẳng qua là chi? Chẳng qua là chi? Đều là vọng tưởng thôi nghe. Cái từ nãy mình dùng đó là đều là bốn loại vọng tưởng tạo thành cái pháp tướng của anh, tạo thành cái tâm thức của anh, chứ không có gì lạ cả. Bình thường với con mắt của chúng ta thì chúng ta nhìn rằng nếu cái con người đó được nuôi trong cái điều kiện văn hóa tuyệt vời, được nuôi dạy để họ có thể sống, là họ nói năng rồi hành xử rất ư cao quý, thì chúng ta luôn là cúi đầu ngưỡng mộ và bái phục. Tại vì xã hội này, thưa các vị, nó có đẳng cấp rõ ràng thôi. Và làm chi thì làm, ta không thể vượt qua đẳng cấp một cách dễ dàng bằng cái sự học thuật một đôi ngày đâu nghe. Ta có thể làm giàu, nhưng mà ta học thành một người có văn hóa thì có khi mất cả vài chục năm mới có thể thành một người có văn hóa chứ. Anh có quyền làm giàu, chuyện đó đương nhiên. Thế nhưng anh học để thay đổi nhân cách của anh, để từ một cái nhân cách anh chân phèn trở thành một người cao quý thì nó đòi hỏi có khi là cả một đời chưa chắc làm được. Anh cố gắng lắm thì nó cũng lâu lâu nó ló cái đuôi chồn ra. Nó là như vậy. Như Tề Thiên học được 72 phép biến hóa. Thế nhưng mà biến hóa thành cái đình rồi thì cái đuôi không biết giấu đâu, cho nên phải dựng cột phướng phía sau đình nó trật lất rồi. Cho nên cuối cùng là tổ Bồ Đề Đạt Ma ngài phát giác mi là con khỉ. Lại vậy. Nó là như vậy. Thế nhưng mà nhìn ở pháp sinh diệt ở bình diện đời thường, thưa các vị, rõ ràng một điều rằng là cái điều này nó tạo thành cái chê. Tạo thành cái chê. Điều thứ nhất tạo thành phước hữu lậu. Điều thứ hai tạo thành cái sự thuần thục tâm để dần dần anh bước lên cái tầng thánh đạo để chứng nghiệm được pháp tánh nha. Đành rằng là pháp hữu vi, pháp vô vi nó không phải là một. Cái nền hữu vi thì sinh diệt, cái nền vô vi thì bất sinh diệt. Thế nhưng mà không có cái nền hữu vi á, thì không thể bước vào cái không gian vô vi được. Nó là như vậy. Tâm thức anh rỗng lặng tịch nhiên, nó không có cái chi gọi là vọng thức trong đây cả. Thế nhưng mà nếu anh không có phân biệt rõ ràng thì anh chắc chắn một điều rằng là anh nghĩ, anh là suy nghĩ, anh là buồn vui, anh là cái tính cách cao quý của anh. Và cao quý đâu hàm nghĩa rằng ở đời mới cao quý nghe. Khi luyện mình vào đời sống tu, được nuôi dưỡng, được rèn luyện, được tu tập bằng chánh pháp Như Lai, thưa các vị, ông thầy tu có cái nhân cách cao quý ông thầy tu chứ. của một bậc thoát trần thượng sĩ á. Thế thì thưa các vị, ở đời cũng vậy, vô tu cũng vậy, nếu mình không học qua những điều này thì mình cứ nghĩ rằng là ngang đây là đủ, trở thành một bậc thầy đạo hạnh, trở thành một bậc thầy mô phạm để cho mọi người cung kính lễ lại, làm bậc đạo sư là đủ. Nhưng mà thưa chưa, chẳng qua cái phần đó nó còn nằm ở cái dạng này đây, do vì mình buông tập nhiều năm tháng, nhiều kiếp, cho nên mình có được cái công hạnh nè, có được phước lành nè, có được nhân cách nè, có được cái tập khí của một Bồ Tát. Bồ Tát còn tập khí nha, Bồ Tát có 10 tập khí á. Thế cho nên thưa đại chúng, nhìn ở cái bình diện pháp tánh mà nói thì đành rằng đây là những pháp hữu vi. Cái ngôn thuyết nó luôn sinh diệt từ thô cho tới tế. Thế nhưng mà nếu không có cái phần này, tức là các vị không đạt đến cái chiều thâm sâu của công phu hàm dưỡng tu tập pháp hữu vi để các vị có phước lành, để các vị có được nhân cách, thế thì cái việc khó khăn vô cùng có thể bước vô cái vùng trời vô vi của tâm bất động. Gần nhất mình nói cái điều này nó cụ thể nhé. Đơn thuần tu chỉ là rèn luyện tâm, chỉ là thay đổi tâm, chỉ là có một cái nhìn đúng với chánh pháp. Thế nhưng các vị biết rằng là thân và tâm không rời, thân nó tồn tại trong một điều kiện hoàn thiện, nó nhờ cái chi các vị biết không? Nhờ phước lành của các vị tạo ngay một đời và trong quá khứ. Có khi thân của mình, thưa các vị, nó không đủ phước. Do vậy cho nên mình dung dăng dung dẻ, mình đi chơi cả ngày không sao hết, thế là mình ngồi thiền thì nó bắt đầu nó ngứa từ trên đầu tới dưới chân. Tắm cách mấy thì cứ tắm, nhưng ngồi thiền nó ngứa. Do thân nó quấy phá mình không có chi. Trường hợp mà chúng ta có được cái phước lành hữu lậu, cho nên cái đường tu mình nó rất là dễ. Phước lành hữu lậu có thì các vị tu, các vị không sợ thiếu ăn, thiếu uống, không sợ đói nghèo, không sợ công an nó lượm các vị. Còn nếu không có phước lành thì thưa các vị, tu phập phồng lắm nghe. Sợ đói, sợ thiếu, sợ bệnh, sợ người ta làm khó. Và rất nhiều trường hợp trong đời sống gia đình, các vị có biết rằng là ông chồng mình rất bực ham tu, nhưng mà phải một cái tội là chứ chỉ ở sau lưng á, chỉ nắm áo chỉ kéo lại, đi đánh bài cho phép mà đi tu không cho đó. Nó chuyện kỳ lạ chứ. Đi bất cứ nơi đâu, đi ăn, đi uống, đi làm cái chi thì chỉ hoan hỷ, nhưng mà nói đến tới chùa là chỉ không chịu lại. Thế thì các vị thấy rằng là phước hữu lậu nó tạo thành cái hoàn cảnh thuận lợi đi tu nghe. Phước hữu lậu nó tạo thành cái hoàn cảnh thuận lợi nhất là thân của các vị nó đầy đủ sức khỏe, đầy đủ tiện lợi. Phước lành đầy đủ nữa là nó tạo cho các vị cái điều kiện là các vị sống rất dai. Phước lành đầy đủ nữa thì các vị luyện mình vào đời sống tu tập, các vị thấy nó tràn đầy hỷ lạc. Còn phước lành không đủ rồi, thưa các vị, rất nhiều cái chướng duyên. Do vậy cho nên thưa các vị, đành rằng từ cái cạn như tới cái thâm sâu này, nó chỉ là vọng tưởng, chỉ là ngôn thuyết thiết lập trên cái nền tảng pháp hữu vi, pháp tướng sinh diệt thôi. Thế nhưng mà cái pháp tướng sinh diệt này nếu không tu, không thực tập thì không thể đạt đến pháp tánh bất động, không thể đạt đến niết bàn. Do vậy cho nên mười phương ba đời chư Như Lai phát nguyện tu không bỏ một hạnh nhỏ, một hạnh lành nhỏ không bỏ nghe. Các vị biết là một vị Thế Tôn rồi, thế nhưng mà đi ngang tăng phòng của các tỳ kheo, nghe vị thầy nói rằng: ôi có ai giúp giùm tôi sâu mũi kim này không, tôi không thấy đường, mắt tôi rất kém. Thế Tôn nói: có ta sẽ sâu kim giùm ông. Thế là ngài vô ngài sâu kim. Chư tỳ kheo thắc mắc: bạch Thế Tôn, ngài là một bậc viên mãn giác, chứng quả chánh giác, thập hiệu viên mãn, thế sao ngài còn đi tắm rửa cho một vị tỳ kheo bệnh, ngài còn đi sâu kim cho một người tỳ kheo mờ mắt là sao? Thế Tôn nói: ta phá nguyện từ hằng xa kiếp và chưa hề bỏ một hạnh lành rất nhỏ. Việc thứ hai dẫn chứng ra đây để các vị thấy, thưa đại chúng, rằng là mỗi ngày Thế Tôn đều tỏ thiền vào sáng, vào tối, sau giờ ăn trưa, ba thời nhé. Mình tu mà mình chưa có một thời thiền tọa nào, chừng như là mình tu phất phơ chứ mình chưa thực sự tu luôn nha. Sau khi thọ trai, Thế Tôn đều xếp y rửa bát, kiết già phu tọa, đọc kinh Kim Cang thấy. Mỗi sáng, thưa các vị Thế Tôn đều tọa thiền rất lâu rải tâm từ cho nhuần thấm đại địa trước khi đi khất thực. Mỗi tối, Thế Tôn vẫn phải tọa thiền trước khi ngủ. Ngoài cái thì giải chư chư tăng đi khất thực, tiếp Phật tử tín đồ tới tham vấn, rồi tiếp ai nữa? Chư thiên cõi trời xuống hỏi đạo nữa nghe. Một đêm ngày ngủ rất ít, cái thì giờ còn lại thưa các vị là đi thiền hành và tọa thiền. Chư tỳ kheo thắc mắc, bạch Thế Tôn, chúng con còn là phàm phu chưa chứng thánh quả, cho nên rất cần cái sự tinh tấn để tu tập. Thế rồi Thế Tôn đã chứng được quả chánh giác, sạch hết lậu hoặc, thầy của trời và người. Thế sao Thế Tôn vẫn cứ tọa thiền bình thường, ôm bát khất thực bình thường vậy? Thế Tôn nói, điều thứ nhất, tọa thiền để giữ gìn sức khỏe. Điều thứ hai, để nhắc nhở hậu thế rằng là một vị Thế Tôn rồi, nhưng vẫn coi thiền tọa là thức ăn để nuôi dưỡng. Điều thứ ba, ở mức độ cạn nhất là tọa thiền là một phương pháp làm cho tăng trưởng sự hỷ lạc của đời sống. Thưa các vị, tóm lại, ý thứ nhất mình thưa các vị, pháp tướng và pháp tánh đó là một nghe. Các vị thâm đạt được pháp tánh, thấu đạt được tâm, thì các vị không bỏ bất cứ một hạnh lành nào ở pháp tướng cả.
Chứ vọng tưởng mình có thể hiểu thành hoài niệm.
Hoài niệm nó chỉ là một gốc của vọng tưởng thôi. Vọng tưởng nó gồm là hoài niệm, nó gồm nghĩ suy, nó gồm những cái ý tưởng của các vị dự tính về tương lai nữa. Còn hoài niệm nó chỉ là một phần nhỏ thôi. Nó gom tất cả những cái gì khởi lên từ ý thức các vị có tiếng nói thì thầm thì đều gọi là vọng tưởng. Có hình ảnh khởi lên thì gọi là vọng tưởng. Thế rồi tóm lại cái điều mình thưa các vị. Hai pháp, một là pháp tánh, hai là pháp tướng. Mình đọc lại cho dễ hiểu. Pháp tướng thì nó sinh ra từ pháp tánh nha. Tức là mọi hiện tượng nó đều sinh ra từ bản thể. Mọi con sống nó đều sinh ra từ biển. Thế rồi cái mà được gọi là pháp tánh thì nó vốn rỗng lặng tự nhiên, nó không hề có cái nội dung gì bên trong cả. Những nội dung ấy nó bao gồm trong bốn phần này thôi, chứ không có cái chi gọi là nội dung thật. Do vậy cho nên gọi rằng là mọi vọng tưởng đều hư dối. Thậm chí ba cõi sáu đường đều mộng mị là như vậy nhé. Các vị hiểu điều này tạm tạm rồi ha. Mình trình độ nó hạn chế cho nên chỉ giải thích được gần đó thôi. Đó là điều thứ nhất mình giải thích từ cái nền tảng của Kinh Lăng Già. Điều thứ hai, từ Kinh Lăng Già Sư Tư Ký, ngài không biết ngài Trí Khải ai đó, ngài định nghĩa thêm một cái tầng nữa là thế này: tự tâm hiện cảnh giới, tùy loại phổ hiện ư ngũ pháp. Tức là từ nơi tâm nha, dịch luôn đi cho nó dễ hiểu. Hiện ra năm pháp, đó là một là danh nè, hai là tướng nè, ba là vọng tưởng nè, danh tướng vọng tưởng, bốn là chánh trí nè, năm là như như. Cho nên ngài tổng kết nó bằng một câu thế này, câu đó là chân như diệu thể, bất ly sinh tử chi trung. Thánh đạo quyền vi. Hai câu này với hai câu đối rất là hay nghe. Thánh đạo huyền vi, hoàng tại sắc thân chi nội. Thế các vị, là cái chủ đề của Kinh Lăng Già Thế Tôn giải thích có ba phần thôi. Một là năm pháp, hai ba tự tánh, ba là vô ngã, nhị vô ngã. Hai vô ngã, năm pháp và ba tự tánh. Và cái trọng tâm nếu mình thu gọn lại thì ba tự tánh nó nằm ở trong năm năm pháp này. Đây là năm pháp nha. Thế rồi mình đi vô từ từ những cái phần này để các vị làm quen. Thực ra thì giáo lý Đạo Phật nó đi một vòng thế này. Mình hiểu được cái phần này rồi thì mình sẽ thông đạt được cái phần khác. Và có một cái cuốn sách của ông cụ Trúc Lâm rất là hay, mình mới đọc lại là cuốn gì? Cuốn Thiền Tông giữa thế kỷ 20 nghe. Cuốn đó ông cụ viết bằng tâm huyết á. Ông cụ tuyển hết những cái văn học Phật giáo Đại Thừa như Kinh Bát Nhã, Kinh Năng Già, Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Pháp Hoa, Kinh Niết Bàn. Để giải thích một điều, đó là mọi pháp hữu vi sinh diệt nó đều quy về pháp vô vi, quy về tự tánh cả. Thực ra không có đạt đến cái trình độ đốn ngộ được giáo lý Thiền Tông thì không có khả năng xây dựng một tông môn pháp phái như ông cụ. Không có làm thành một dòng chảy. Tất cả chư tăng hiện tại ở đất nước Hoa Kỳ này thừa hưởng cái phước lành ông cụ Trúc Lâm ạ. Chư tăng trong quá khứ từ thời mình và ngang với mình, thưa các vị, đều hưởng phước lành ông già, cho nên mới thâm đạt được ít nhiều tiếng tinh thần Kinh Văn Đại Thừa. Một bậc đạo sư lỗi lạc nhất đương thời, phước lành của ông nó bao trùm luôn cả một cái tông môn cho tới bây giờ thế hệ thứ hai, thứ ba rồi. Nó vẫn rất là thỉnh nghe, rất là thỉnh. Mình mới vừa đọc vào chiều này, mình thấy có nhiều điều ông cụ viết cách đây 20-30 năm rồi. Bây giờ thưa các vị, đọc vô mới thấy là nể phục cái khả năng thấu ngộ về giáo lý Đại Thừa của ông già. Rồi từ cái chuyện linh tinh mình trở lại chuyện này. Thưa các vị, năm cái phần này nó rất là quan trọng. Đức Phật dùng một cái từ là Phật ngữ tâm vi tông vô môn vi pháp môn làm cái định chuẩn cho Kinh Lăng Già nghe. Tâm vi tông, vô môn là pháp môn nghe. Cái từ này khó hiểu nè, lấy tâm làm tông thì ta cũng dễ hiểu. Lấy cái pháp môn mà không có cửa để làm cái pháp môn thì các vị hình dung được không? Cái điều rất dễ hiểu là thưa các vị, cái bản chất của pháp tánh nó vốn rộng lặng, không có ngôn thuyết. Tại vì ngôn thuyết thì nó lạc vào bốn tầng vọng tưởng rồi. Hay dùng một cách dễ hiểu là cái gì mà các vị vận dụng ý tưởng của các vị gọi tên thì nó đều kèm theo với cái hình ảnh do tưởng tượng đi kèm nghe. Tất cả những cái vọng thức của ta, ngôn ngữ nó liền đi kèm với một loại hình ảnh á. Em bé nó sinh ra nó học chữ, thưa các vị, nó không học chữ được mà nó phải đi liền với một loại hình ảnh tưởng tượng thì nó mới học được nghe. Thậm chí chúng ta lớn rồi, thế nhưng mà nếu những tràng ngôn ngữ chúng ta nó không đi với hình ảnh thì ta không thể nhớ. Mình đã từng học thử điều này, mình biết nghe. Ví dụ như mình đã học thơ Văn Dũng thử, cái câu đầu tiên là sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi. Thưa các vị, mình lật bản đồ ra, mình tìm cái sông Mã ra làm sao, rồi mình thấy được sông Mã rồi, là từ đó về sau cái câu đó không cần học nữa mà thuộc luôn. Tại vì mình hình dung ra được, hình dung ra được. Đó là như vậy, trên cái nguyên tắc thưa các vị, không ngôn ngữ nào không đi kèm với hình tướng cả. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là vô môn vi pháp môn nó hàm nghĩa rằng là cái pháp môn này, pháp môn lấy tâm làm tông, lấy bản thể làm tông chỉ. Từ những cái điều mình dẫn để trở lại cái điều này, thưa các vị, năm pháp này cái cạn nhất là danh và tướng. Danh là tên gọi, tướng là hình ảnh. Hai cái này nó là một cặp dính liền nhau nha. Nó làm thành cái chi? Làm thành mọi đối pháp của tâm các vị ạ. Tâm các vị nó không thể gắn vô một cái sự vật gì vô hình, vô ảnh cả. Nó đều có ngôn ngữ và nó đều đi kèm với một loại hình ảnh đi theo ngôn ngữ đó. Xúc cảm của ta cũng vậy nghe. Nó đều đi kèm với hình ảnh cả. Ví dụ như cái giận của các vị, cái buồn của các vị, không thể nói một lời là tôi giận anh kia quá, mà nó hình thành cái giận trong tâm thức các vị. Khi các vị nói một câu là cái giận của các vị đối với người kia, kèm với cái hình ảnh là cái hồ sơ của họ liền tràn về, hình ảnh của họ, những cái cơn xúc phạm, đụng chạm các vị, làm tổn thương các vị. Tự nhiên là các vị nói đến cái từ là hình ảnh đó nó liền hiện ra, cho nên danh với tướng nó đi liền là như vậy nghe. Danh với tướng. Và thưa các vị, phía sau là danh tướng thì nó có một tầng gọi là vọng tưởng nghe, gọi là vọng thức nghe. Cái này nó nằm phía sau. Nói cho dễ hiểu là thế này. Khi có hình ảnh, khi có tiếng thì thầm, những câu nói trong đây, thì thưa các vị, liền tức khắc đó có chê. một tràng ngôn ngữ để phê bình, để phán xét, để nói dở, nói hay, để lý luận, vân vân. Rõ ràng là như vậy. Thế nhưng mà ngang đây chúng ta nhận diện để có thể bước vào cái phần như như này chứ không phải chánh trí nữa. Đúng ra thứ tự của nó là chánh trí, nó nằm phía dưới nha. Thưa các vị rằng là khi có một tràng ngôn ngữ chữ nghĩa, nó đi về hai hướng. Tức là khi có vọng thức thì vọng thức nó chia làm hai loại nha. Một là loại vọng thức nó tự phát từ cái nguồn tâm thức cất chứa sâu xa của các vị. Nó ưng khởi là nó khởi. Những cái tràng ngôn ngữ vô tội vạ nó cứ tùy cái mức độ các vị cất trong tàng thức các vị bao nhiêu thì nó có quyền trồi lên rất ư là giàu có và không có cách gì ngăn được. Nó cũng chẳng cần báo trước cho các vị rằng là ta sắp khởi lên, nó không cần. Nó khởi lên, nó dắt dẫn các vị, nó xô đẩy các vị. Nó làm cho các vị tự nhiên là lao vô những chỗ rất là khó khăn. Hoặc nó làm cho các vị hành xử rất là vụng về. Sau đó thì vô cùng ân hận. Đó là cái trường hợp thứ nhất là không tác ý tự khởi, do vì nghiệp thức rất sâu cho nên nó khởi. Có những lúc mình đâu có muốn giận mà tự nhiên nó giận. Tại cái giận nó đầy rồi. Có những lúc mình không bực mình nghe. Thế nhưng mà tự nhiên nó bực mình đâu sẵn rồi, cho nên cái gì cũng làm mình bực mình được cả. Những cái điều kiện bên ngoài đó không phải là cái điều kiện để tác động cho mình bực mình đâu. Mà bực mình là do vị trong đây nè. Cái buồn, cái giận, cái trách hờn của các vị, cái phiền não bất an của các vị mà đổ thừa người khác nó sai. Mà đổ thừa mình mới đúng, tại vì nó có sẵn rồi. Cái đối tượng kia, cái nhân duyên kia, thưa các vị, nó chỉ là một cái cơ duyên nó gợi để cho các vị sinh khởi cái đã có thôi nghe. Ví dụ dễ hiểu là thế này, một chiều nào đó mình đi làm về, mình nó bực với ông chủ hẳn rồi. Ông chửi một trận mát mặt rồi, mà đâu dám phân bua, đâu dám trả lời. Tại trả lời ông đuổi cổ à. Mà đuổi cổ rồi thì không có tiền trả tiền nhà, tiền điện, tiền bill, tiền bảo hiểm vân vân, nó về một đống. Mà đuổi thế thì coi chừng là khốn khổ vô cùng, cho nên nghiến răng, cắn răng về nhà. Thế thì cái sự bực bội nó đã như cái lò lửa thế rồi. Thế thì về nhà gặp cái bà vợ, đã đứng nước cửa và nói, đi đâu giờ này mới về vậy? Chuyện gì phát sinh? Cái sự bực mình nó liền nổ ra đùng đùng thôi. Không phải tại bà thiếu lịch sự chỉ mình nói một câu vậy đâu, mà tại vì trong đây nó có sẵn rồi. Nếu không gặp bà mà đi vô gặp con mèo đi vẩn vơ thì coi chừng mèo nó cũng ăn đòn. Hoặc không gặp con mèo, gặp chén, gặp bát mà mấy đứa con mình nó ăn nó bỏ đầy cái xin rửa đó, thì coi chừng mình cũng ném từng cái bể nát hết. Tại vì bực bội nó đã có nghe. Cái trường hợp này thưa các vị, nó là cái khả năng tự phát của một loại nghiệp thức đã chôn rất là sâu, gọi là vọng thức. Nó cộng với rất là nhiều xúc cảm của các vị, nó tự khởi. Nếu không tu thì chuyện này xảy ra rất thường. Thế rồi nếu tu thì chuyện gì phát sinh? Các vị không tu trên cái bình diện của danh tướng này được, mà các vị chỉ tu ở cái bình diện này thôi, cũng là vọng thức, cũng là ý nghĩ thì thầm, cũng là câu nói rầm rì trong đây. Thế nhưng mà nếu mình tác ý đó về cái chiều hướng gì? Về chiều hướng tu tập, về chiều hướng thiện lành, về chiều hướng khởi tâm từ, về chiều hướng độ lượng bao dung. Thưa các vị, cái từ trong nhà Phật gọi là như lý tác ý nha. Như lý tác ý nghĩa là khởi ý thức đúng với chánh pháp. Nó không có gì khó hiểu cả. Mình học chánh pháp, mình hành trì, mình biết rằng mỗi lời nói của mình, mỗi việc làm của mình, nó đều có một cái loại nghiệp nhất định. Nghiệp thì nó mang theo cái gì phía sau? Mang theo cái buồn, cái vui cho mình và cho người. Không có một ý nghĩ nào, không một lời nói nào, không một hành động nào không có đi kèm với hậu quả nhất định. Đừng nghĩ tôi nói vào trời đất hư không và không có cái nghiệp, thứ có nghe. Tại anh nói ra thì tất cả điều đó nó lại dội ngược về, nó lại rớt trong tâm thức anh. Tùy cái mức độ lời của anh như thế nào, nó rớt lại, nó làm thành âm bản, tức là nó làm thành cái hạt giống. Để lần sau anh khởi lên thì nó lại khởi mạnh hơn. Do vậy cho nên đừng nghĩ rằng là mình nói với người, làm với người, nghĩ về người mới tác nghiệp. Thưa các vị, nghĩ khống khứ thôi nó đã tạo thành một loại chủng tử nghiệp thức gieo vào tâm thức rồi. cái câu mình hay vận dụng nó như đùa, nhưng rất thiệt ra là anh ghét người ta chưa làm ta chết mà anh chết trước, anh giận người ta không làm khổ người ta mà anh khổ trước rồi. Nó là như vậy nghe, tại vì nghiệp nó phản hồi về các vị. Thế là như lý tác ý ở đây, thưa các vị, cũng vận dụng cái năng lượng tu từ ý thức của các vị hay là từ vọng thức của các vị. Thế nhưng mà những vọng thức này để cho nó sinh khởi một cách tự nhiên thì gọi là vọng thức. Thế nhưng mà cũng ngôn ngữ thì thầm, cũng phê bình, cũng phán xét, nhưng mà dùng chánh pháp của Phật lồng vào để nghĩ suy, để nói năng, để phê bình, để nghĩ về người, thì nó trở thành là như lý tác ý. Tức là tác ý theo cái chánh pháp của Phật dạy, theo cái hướng thiện lành, theo cái mặt rất là tích cực, thì thành cái chi? Thành tựu được. Cái điều đầu tiên là dần dần các vị an trú được ngay cái thể pháp tánh bất động của các vị. Ví dụ như cái pháp tu mình từng chia sẻ với các vị trong mỗi sáng lúc chúng ta tọa thiền đó. Đầu tiên là anh hay nhìn hơi thở đi vào đi ra nơi cánh mũi. Kế đó anh nhìn hơi thở nó đang làm bụng anh phồng và xẹp. Kế đó anh dùng năng lực tâm nhận biết để anh nhìn toàn vẹn cơ thể anh. Rồi cuối cùng thì anh là cái năng lực tâm đang quan sát, chứ anh không phải là những đối tượng bị quan sát. Thì khi anh là cái năng lực tâm quan sát, thì năng lực ấy nó vốn là rỗng, lặng, tịch nhiên, là ánh sáng, là không có đối tượng, là thể pháp tánh, là Như Lai, là pháp thân, là tâm chân thật, vân vân. Thưa các vị, nó có tới 1.000 tên gọi, nhưng mà cái đích đến của chúng ta là như vậy nghe. Thì cuối cùng đạt đến cái chi? Đạt đến chánh trí. Chánh trí là tên khác của Niết Bàn, tên khác của quả chứng của Đức Thế Tôn, cũng gọi là chánh biến tri nữa. Mình đọc ở trong Lăng Già mình mới thấy, đầu tiên mình tưởng là chánh trí nghĩa là an trú trong chánh niệm mới đạt đến như như. Thế nhưng mà theo Ngài Ấn Thuận á, thì thưa các vị, Ngài giải thích thì nó là như vậy. Mình đối chiếu là những văn bản Kinh Lăng Già trong Đại Tạng thì mình cũng thấy là ồ, hóa ra là như như là một pháp thực tập để đạt đến chánh trí, là đạt đến quả vị giác ngộ viên mãn. Và cái cuối cùng đấy là kết luận nhé. Thưa các vị, mình loáng thoáng đọc ở trong những cái thông tin nó bảo rằng là đời sống ta nó luôn phát tiết ra hai cái loại năng lượng. Một loại là năng lượng tiêu cực, hai là loại năng lượng tích cực nha. Nếu các vị có đọc ở trên Facebook không biết của ai đó, thì có điều này. Cái năng lượng tích cực là năng lượng được tạo thành bằng một tâm thức rộng mở, yêu thương, vị tha, giúp người. Lòng tràn đầy bi mẫn, không có cố chấp, không có thù hận, không có căm ghét, không có sự cay đắng gì trong lòng cả. Con người với cái năng lực tâm thức như vậy, thưa các vị, nó tạo thành một cái loại từ trường rất rộng. Nó có sức hút, nó làm cho bạn bè quý trọng, làm cho người ta nể vì, làm cho đời sống mình nhiều hạnh phúc hơn nha. Và con người như vậy, thưa các vị, tự nhiên tánh tình họ rất ư là chi? Dễ chịu, không có cao có, không có gắt gỏng, không có bất an. Và kết bạn rất dễ với nhiều người. Trái lại cái năng lực tiêu cực á, thì thưa các vị, nó làm cho mình co cúm lại, nó làm cho mình bực mình, làm cho mình khó chịu, làm cho mình đắng cay, ghét người, giận đời, và cũng không bằng lòng với chính mình á. Thì cái năng lượng tiêu cực này nó càng vào nơi các vị thì nó làm thành cái chi? Càng ngày càng làm thành sự cô độc, càng làm cho thân các vị lâm vô tật bệnh, ngắn tuổi thọ lại, và mọi người xa lánh. Không phải tự nhiên mà những con người giàu có hoặc là những con người tài trí họ có thể chinh phục người cách dễ dàng đâu, thưa, không phải. Tại vì cái năng lượng tích cực họ rất là giàu. Tự nhiên người ta thấy là tiếp xúc với người đó, thân cận với người đó, tin tưởng người đó rất dễ, chỉ vậy thôi. Và họ đến với người nào thì thưa các vị, tự nhiên là họ đến với những người cùng cung bậc tâm thức nha, cùng thiện lành như vậy, cùng dễ thương như vậy, cùng một tâm thức cởi mở, tin tưởng như nhau, và không có mở những lời, nói những câu tổn thương, xúc phạm nhau. Họ rất là cẩn trọng, họ có một nhân cách đáng quý. Nguyên tắc là như vậy nha. Khi tâm thức các vị mà nó tràn đầy cái năng lượng tích cực thì các vị luôn gặp những người tích cực. Và những người không tích cực, những người tâm thức rất là tiêu cực thì nó ở cái mức độ thấp này thì không cách chi làm thân với các vị được cả. Nó tự loại thôi, tự người đó loại. Dù họ mở lòng ra nhưng mà không thể tiếp xúc được là như vậy. Đó là một bài viết của cái tạp chí Hoa Kỳ nó viết đó. Rồi quy chiếu vào cái điều mình thưa. Thưa các vị, ta không thể tu ở cái chiều thâm sâu hoặc tu ở chiều cạn, mà ta chỉ tu ở cái phần là dùng chánh lý của Phật, dùng diệu pháp của Như Lai và khởi một cái niềm đam mê rất là sâu sắc gắn liền đời mình với những điều Đức Thế Tôn dạy để thực tập từng bước một. Chúng ta vẫn còn phàm phu lắm, chưa ai là thánh cả. Cho nên thưa các vị, hãy thực tập từng bước rất là căn bản từ nơi thân hành của các vị nghe. Từ nơi cách nói năng, cách hành xử, cách nghĩ suy, cách đứng, cách đi, cách nói, cách cười. Làm thế nào đời sống mình không phải là cái gai trước mặt mọi người. Đừng bao giờ làm cái xương rồng. Hãy làm. Một là viên thuốc bổ. Hai là được thì anh làm viên thuốc trường sinh. Hay nói một cách cụ thể như mình đã từng thưa đó, thưa các vị, chưa cần thành thánh đâu nghe. Hãy làm người dễ thương cái đã. Dễ thương đối với chính ta, với những người gần ta nhất, với những nơi ta tiếp xúc, với những cái vùng không gian rộng hoặc chật chi. Xin nhớ là cái điều cần phải làm, cần phải tu là anh hãy làm thế nào để cho đời sống anh nó càng ngày càng hòa điệu, càng dịu dàng, càng dễ thương. Và tất cả những cái việc trần gian này, nhìn chung lại thưa các vị, nó chỉ là một trường ảo mộng, một cái cuộc gọi là hí luận cho vui thôi. Chứ còn các vị dù có là tranh hơn tranh thua, đụng tới trời, các vị cũng lâm vô tình trạng rất tội nghiệp là các vị chịu đựng hoàn toàn về đời sống của các vị, nghiệp thức của các vị đã gây ra. Các vị hoàn toàn chịu trách nhiệm ngay bây giờ và trong tương lai không ai thay các vị được cả. Cho nên người thương mình cho đủ thì họ biết trân quý từng ngày trong cuộc sống này. Họ làm cho họ chưa thể thành thánh được thì ngay hiện thời thành bậc hiền nhân. Dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Thực ra thì nó không phải dễ. Mình nghe một bài pháp của thầy tuệ sĩ, thầy nói đó là quyển kinh rắc rối nhất, khó vô nhất. Mình nghe cái mình tức mình đọc thử thôi. Đọc thử cái văn bản kinh Lăng Già Thân Văn Ký của Ngài Ấn Hải. Ấn Hải là đệ tử lớn của Ngài Ấn Thuận. Cái chùa, ổng ở chùa gì ở gần cái chùa Xá Lợi của sư bà Xá Lợi ở trên Bồ Môn Hạ. Lần đó mình đi dạy, mình hay đi ngang qua. Và cái cuốn đó các vị biết rằng là mình nể phục các vị thầy Trung Hoa nghe. Không biết nghe ông cụ Ấn Thuận giảng thế nào, họ ghi chép lại rất ư là chuẩn mực, chính xác. Có khi mỗi đêm mình phải thức từ 3 giờ, đọc tới 5 giờ, đốt đèn, đốt trầm lại và ngồi kiết già đọc kinh Lăng Già. Rồi gần đây mình mới hay nói một câu rằng là dường như cái học Phật Pháp của mình nó quá là cạn cợt. Cho nên mình thấy dường như là cái văn học Phật giáo Nikaya là nhất rồi. Văn học Phật giáo Đại Thừa dường như là nó không có đủ để cho người ta thăm dò vô cái chiều sâu của Pháp Tánh. Thế là đọc vô kinh Lăng Già, đọc vô vài cái văn bản của các vị tổ của Thiền sư Trung Hoa từ thời Tống, thời Nguyên, thời Thanh á. Trong bộ Đại Tạng mình mới thấy mất hồn, mình không có thể ngờ rằng là các ngài sẽ quá giỏi. Cho nên mình hay nói câu rằng một đời tu của mình là một việc thôi, đọc kinh thôi thưa các vị. Có khi mất cả một đời chưa chắc đọc xong nghe, chưa chắc hiểu được kinh. Đừng làm việc gì khác hết, đừng cất chùa, đừng có tiếp tăng độ chúng và giảng kinh thuyết pháp gì cho Phật tử hết á. Đọc kinh thôi, chưa chắc một đời đọc hết. Và chỉ cần các vị có một niềm đam mê học Phật Pháp thôi. Tự nhiên các vị thấy rằng là cái thì giờ mình không có dư nhiều để mình phí phạm trong chuyện nó rất ư là vụng về. Và cái công trình của các bậc thầy Trung Hoa mình phải nói là cúi đầu đảnh lễ. Cúi đầu đảnh lễ. Người ta đối chiếu rằng là trên cái mặt bằng văn hóa hiện tại á, nói lang thang thêm chút hồi hướng. Thưa các vị rằng là những vị thầy trước 75 á, thành rằng cái số lượng các thầy ít hơn, cái thành phần có học hàm học vị tiến sĩ cử nhân vân vân ít hơn, thế nhưng mà trên cái mặt bằng văn hóa hồi xưa cái lượng sáng tác về văn học Phật giáo rất là giàu. Thế là từ 75 về sau tính ra thì không biết mấy trăm ông tiến sĩ học từ Ấn Độ, Đài Loan, Nhật Bản vân vân về, nhưng mà cái lĩnh vực sáng tác về văn học Phật giáo dường như rất nghèo. Thế từ cái điều này mình nhìn ngược lại, thưa các vị, dường như cái chất của người Việt mình không bì được với các vị tổ tào nhé. Các ngài đọc, các ngài học, các ngài chú giải rất là thâm sâu, rất là tường tận. Và hình dung rằng một quyển Kinh Lăng Già có khoảng chừng 30 cái tác phẩm chú giải về Kinh Lăng Già. Muốn hiểu được một bộ Kinh Lăng Già dành thì giờ đọc 30 bộ chú giải, ngồi đó trầm tư, nhập thất mới có thể thâm đạt, mới có thể vận dụng nó và giải thích để các vị hiểu. Bằng không thì các vị đọc chỉ thấy này chữ này nghĩa này từ thôi, chứ còn các vị không thể hiểu được. Ví dụ như những đoạn này mà các thầy dịch ra, các vị có khi cũng mò mẫm không ra. Đọc Lăng Già Tâm Ấn của ông cụ Trúc Lâm dịch, các vị đọc vô, tôi bảo đảm rằng đọc chừng 3 trang các vị ngủ đó. Tại vì nó rất là khô, không thể hiểu được. Thế nhưng mà qua cái cách mình trình bày, các vị thấy dường như Kinh Lăng Già nó đâu có gì khó hiểu lắm đâu. Mình dễ đi vô, rất là rõ. Tại vì mình vừa giải thích chữ nghĩa, vừa ứng dụng lại ngay nơi đời sống thực tiễn tu tập tâm thức của các vị, cho nên nó dễ hiểu vậy thôi. Và chắc khi cơ duyên nó đến rồi, có một cái lúc nào đó mình sẽ nghiền ngẫm Kinh Lăng Già, học cái bộ này. Đây là cái bộ mà dường như nhiều người ước mơ. Và dường như ở Việt Nam cũng không có mấy vị thầy giảng Kinh Lăng Già. Dường như theo mình biết, có một thầy ông viết cái cuốn Lăng Già, và mình đọc vô thưa các vị rằng là đầy chữ với nghĩa, mình không biết ông muốn nói gì luôn. Thậm chí là có một bộ Lăng Già của Trần Tuấn Mẫn dịch, mình đọc vô mình cũng cảm thấy là dường như nó không có nhiều lý thú lắm. Cho nên thưa các vị, kinh văn mà hiểu được thì dường như là phải những vị thiền sư cỡ như ông già Trúc Lâm á, ông làm giản dị quá bớt những cái từ ngữ, và mai chúng ta còn đi vô được. Còn thông qua các cái nhà học thuật thì dường như khó đi vô lắm.
Thưa thầy, tất cả kinh đều đi vào một ý luôn.
Cái câu mà trong Kinh Lăng Già nói rất là rõ là Phật thuyết nhất thiết pháp, duy trì nhất thiết tâm, nhược vô nhất thiết tâm, hà dụng nhất thiết pháp. Phật nói tất cả pháp để trị một cái tâm phàm ta thôi nghe. Nếu không có tâm phàm thì Phật không cần nói pháp làm gì. Do vậy cho nên 4 môn 8.000 pháp môn hoặc nhiều hơn nữa, chung quy là chỉ nói một ý thôi, là trị tâm thôi. Trị tâm thôi. Trị tâm nó có 2 phần. Một là pháp tướng, phân biệt hình tướng tâm thức thế này thế nọ thế kia để cuối cùng quy về pháp tánh. 2, mở con đường để đột nhập thẳng vào pháp tánh, thấu ngộ được pháp tánh. Mình nói vài câu thôi nó thu tóm được, nhưng mà còn 2 câu này rất hay nha, chưa đụng tới đó. 2 câu là gì? Thánh đạo quyền vi, hoàng tại sắc thân chi nội. Câu trên là chi? Chân như diệu thể, bất ly sinh tử chi chung. Tức là cái thể chân như niết bàn, nó không rời sinh tử. Và cái quả thánh quyền vi, nó không có rời này tứ đại của các vị nghe. 2 câu này rất là hay mà mình chưa có dịp thưa với đại chúng, hẹn khóa tu tới. Giờ thôi hồi hướng đi cho rồi, đang về khuya rồi, mời hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô lượng.